This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Hòa Tính lại tiếp tục gửi đến cho quý vị những cái phong tục, những cái tập quán của thuở xa xưa của chúng ta, của ông bà, cha mẹ của chúng ta. Chúng ta có dịp để tìm hiểu thêm. Và bây giờ bắt đầu bằng cái mục được mang tên là Phong tục sinh dưỡng và an sinh. Trong phong tục sinh dưỡng và an sinh đầu tiên, chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị với cái phần được mang tên là Dạy con từ thuở bào thai. Thưa quý vị, tục ngữ Việt Nam ngày xưa có câu dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Ở đây chúng tôi muốn nêu là không những dạy con từ thuở còn thơ mà phải dạy con ngay từ khi mà còn nằm ở trong bụng mẹ. Bởi vì cái cuộc sống vật chất lẫn tinh thần của cái người phụ nữ mang thai ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như là tinh thần của đứa trẻ sau này. Người xưa thường nói đàn bà hiền diệu thì dễ có con. Thai sản là một cái lẽ tự nhiên của trời, của đất. Người không bệnh thì không cần phải uống thuốc. Và theo y học cổ truyền thì tâm khí kinh sợ thì con sẽ bị điên. Thận khí không đủ thì con sẽ hở thóp. Tỳ khí không hòa thì con sẽ gầy còm. Tâm khí hư kém thì con sẽ nhút nhát. Con là theo khí mẹ. Mẹ không cẩn thận sao được. Mẹ chớ uống nhiều thứ thuốc, uống nhiều rượu, chớ chăm cứu sằng xiên, chớ đi đại tiện tiểu tiện vào ở chỗ mà không thường đi, chớ có trèo cao xông pha ở nơi hiểm trở, chớ có gánh vác nặng nhọc, chớ có giao cấu phóng túng, chớ có nằm ngủ nhiều, chớ có mặc quần áo áo quần quá ấm, chớ có ăn cơm quá no. Tinh thần thì lúc nào cũng phải chấn tỉnh, không phạm đến cái thất tình. Tức là thất tình của cái chữ này được ngày xưa được hiểu tức là mừng quá, giận quá, đau thương quá, ghen ghét quá, yêu quá, ham muốn quá, vân vân, đều gọi là hai cái chữ gọi là thất tình. Muốn con sau này mà sinh ra thẳng thắn nghiêm trang thì cái người mẹ nên miệng nói những cái lời ngay thẳng, làm những cái việc ngay thẳng. Đàn bà mà rắp tâm làm việc ác thì không sinh đẻ được. Và người ta cứ tưởng là tại trời ghét bỏ. Biết đâu rằng đó chính là do tự mình gây ra. Bởi vì khí ở gan ruột bị uất kết. Ba cái bộ mạch đó là tâm, tỳ, thận đều bị uất cho nên khó sinh. Đây là những cái lời giảng theo cái cuốn được mang tên là Phụ Đạo Sáng Nhiên của Hai Thượng Lạng Ông, thưa quý vị. Vì lẽ đó thì dân gian có một cái câu như thế nào? Chắc có lẽ cũng quý vị cũng đã biết được cái câu đó. Cây khô không có lọc và người độc thì không có con. Cần phải giáo dục con từ trong bụng mẹ mà thuật ngữ khoa học gọi là thai giáo. Ngày xưa các bậc tiền bối đã răn dạy người mẹ tương lai, tức là răn hại cái người sản phụ là không được giận dữ, hoảng hốt, không được nghĩ cái điều xấu, làm việc xấu, nghe cái chuyện dở, nhìn cái cảnh tang thương, cần nói năng, đi đứng khoan thai. Thưa quý vị, có một cái mối liên hệ khăng khít giữa thai nhi với lại sức khỏe cũng như là cái tâm trạng của cái người mẹ. Giữa thai nhi với lại cái thế giới bên ngoài có những cái phản ứng người ta gọi là tiếp nhận hay hoặc là chối bỏ của thai nhi trước những cái tác động của ngoại cảm xâm nhập vào. Và thưa quý vị, theo như một cái tài liệu nghiên cứu khoa học thì nhân cách của con người được hình thành rất là sớm. Ngay từ trước khi mà ra đời, cái ý nghĩa, cái cảm xúc và những cái nỗi buồn vui của cái người mẹ truyền vào cái đứa con. Và thưa quý vị, nhiều phụ nữ có thai đã biết giữ gìn cái tình cảm cân bằng, do đó đã giữ được cái sức khỏe cho cái đứa con của mình. Những cái nỗi đau của cái người mẹ phải chịu đựng trong cái thời gian thai nghén sẽ ảnh hưởng mạnh tới cái đứa trẻ sơ sinh. Cái lòng thiết tha đối với đứa trẻ chưa ra đời là một cái biện pháp để mà giữ gìn sức khỏe cho cái đứa trẻ tốt nhất và có ảnh hưởng quyết định tới cái quan hệ của mẹ con sau này, trong cái phần mà Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị của cái mục phong tục sinh dưỡng và an sinh, đó là dạy con từ thuở bào thai. Và tiếp theo thì Hoàng Tính xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị, đó là tại sao chúng ta lại có một cái tục ngày xưa, thưa quý vị, có tục gọi là xin quần áo cũ cho trẻ sơ sinh. Thì cái cách trả lời đơn giản nhất đó là xin để mà lấy khước. Khước tức là lấy mai đó, thưa quý vị. Người mẹ từ khi mà mới thụ thai cũng đã chú ý xem ở trong bà con, họ hàng, làng xóm, nhà ai mà có con cái bụ bẩm, hay ăn chóng lớn, ít khóc, ít khuấy, ao ước sắp tới con mình đẻ ra cũng được như thế, thì xin cái áo hay hoặc là cái quần hay hoặc là cái tã cũ của cái đứa bé đó về sửa sang lại đi mà dùng cho con mình. Thưa quý vị, cái xuất xứ là do có một vài người làm rồi bắt chước nhau, dần dần là truyền ra thành một cái phong tục. Nguyên ngày xưa ta chưa có những cái thứ vải mỏng mịn bán rộng rãi trong dân gian, thị trường thì toàn là những cái vải thô bố lại, nhuộm màu nâu thô cứng. Trẻ sơ sinh thì da còn non, mặt thì dễ bị xây xát, hài nhi càng mặc đồ mới thì lại càng đau yếu. Nhà nghèo thì không có sẵn tiền để tiền mua đã đành đi, mà nhà giàu thì cũng xin áo cũ cho trẻ sơ sinh là vì cái lẽ ấy. Trẻ thì chóng lớn, quần áo thì lâu mới rách, chỉ vài tháng sau là đã quá cỡ rồi, người ta không nỡ, người ta phá đi, người ta dùng vào cái việc khác, cho nên cất giữ lại để mà dành cho đứa em út em kế. Vì vậy cái người cho áo cũng cảm thấy vinh dự là được người khác quý mến con mình, và coi cái đứa bé sắp ra đời cũng có phần hơi hướng của mình trong vấn đề mà người ta nói về cái tục xin quần áo cũ cho trẻ sơ sinh của ngày xa xưa, thưa quý vị. Và tiếp theo, con về nhà mạ, con rạ về con so về nhà mạ, thưa quý vị, con rạ về về nhà chồng thì tại sao vậy? Thưa quý vị, ngày xưa con so là cái con mà sinh đầu lòng, con rạ, cái cách nói con so con rạ là của ngày xưa, thưa quý vị. Con so là con sinh ra đầu lòng, mà con rạ là những cái đứa con sinh sau cái đứa con đầu lòng, người ta là con rạ. Nếu mà nuôi được cả thì con so là trưởng mà con rạ là thứ, và con, thưa quý vị. Cái phong tục này phổ biến ở Bình Trị Thiên và một số những cái địa phương ở ngoài Bắc. Còn ở Nghệ An, Hà Tĩnh thì trừ những trường hợp ở rể thì nói chung là con gái không được không được sinh đẻ ở nhà cha mẹ mình, thưa quý vị. Con gái mới lớn lên, mới sinh lần đầu tiên, trẻ người non dạ chưa biết đi đứng ăn uống tắm giặt kiêng khem ra làm sao hết, hơn nữa trong người yếu khỏe ra sao, muốn nhờ vả mẹ chồng hay hoặc là chị em của nhà chồng thì lúc đó thì cũng ngần ngại lắm, cũng khó nói hơn là nói với mẹ đẻ cũng như là nói với em út của mình. Còn những cái lần sinh sau thì cũng đã có những cái kinh nghiệm thì có thể tự mình giải quyết được rất là nhiều việc, thưa quý vị. Cái phong tục người ta gọi là con so về nhà mạ, đó là một cái phong tục hay đó. Cái phong tục hay, nhưng mà muốn giải quyết được êm đẹp thì cũng phải có cái gọi là cái thu xếp, tức là gần ngày ở cử mẹ chồng hay hoặc là chàng rể sang quê ngoại thưa chuyện trước, quê ngoại rồi thưa chuyện trước. Thì đều nếu mà có những cái khó khăn về kinh tế hoặc là đường xá xa xôi cách trở thì cũng cần phải thảo luận với nhau về cái trách nhiệm cho nó thỏa đáng. Sau khi mà mẹ tròn con vuông, cháu thì cứng cáp, thì chàng rể cũng cần sắm một số lễ vật nhằm cái ngày tốt sang đến tạ ơn gia tiên ở bên ngoại, cũng như là ông bà ngoại, để sau đó thì xin đón vợ con về. Ông bà ngoại thì còn cẩn thận đánh dấu vôi hoặc là nhỏ nồi ở trán cho cháu và các thứ bùa yêu khác để các thứ tà ma ác quỷ nó không dám đến để mà quấy rối con cháu của mình dọc đường. Thưa quý vị, ở Nghệ Tĩnh thì lại có một cái phong tục ngược lại, đó là cho là sinh thì giữ mà tử thì lành. Cái người con dâu ngoài người con dâu ra thì không ai được cái quyền sinh ở trong nhà cả. Con gái về nhà mẹ, nếu mà nhỡ mà đến kỳ mà động thai trở dạ mà không kịp trở về nhà chồng, sợ sinh, người ta gọi là sinh nở dọc đường, thì bố mẹ phải dựng tạm một cái chiếc lều ở một cái góc vườn, hay hoặc là nếu mà không kịp thì ra chuồng trâu mà đẻ. Thiết nghĩ thì không cần phải phân tích thì chúng ta cũng thấy được cái phong tục nào là hợp tình hợp lý hơn rồi không, thưa quý vị. Trường hợp một khối mạ về nhà mạ thiếu người chăm nom thì con so cũng về nhà chồng thôi, thưa quý vị. Đó là cái cách giải thích trong cái vấn đề con so về nhà mạ, con rạ về nhà chồng là tại sao trong cái chương trình Đất Lời Quê Thói Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói. Thưa quý vị, ngày xa xưa có một cái, theo cái phong tục thì có một người, một con người từ khi sinh ra đến khi chết thì mang rất là nhiều tên gọi của ngày xa xưa, thưa quý vị. Mới lọt lòng thì người ta kêu là thằng cu, thằng cò, con hiểm, thằng mực, con cún, thằng chắc em, con chắc ả, phải không? Thường là đặt một cái tên xấu, thiệt xấu cho nó dễ nuôi. Rồi sau khi mà lớn lên thì nào là anh hai, anh ba, chị bảy, vân vân. Lấy vợ, lấy chồng thì lại có tên khác, thì là anh Nhiêu, anh Đồ, hay hoặc là chị xã. Có con thì gọi theo tên con, có cháu đích tôn thì gọi theo tên cháu. Đến khi chết thì đặt tên hèm, gọi là hiệu để mà cúng. Cái người mà có học thì tự mình đặt cái tên tự. Cái người mà có chức tước thì đặt tên thủy. Cái người mà có chức tước học vị cao sang thường được xưng tôn theo họ hay hoặc là tên địa phương. Thí dụ như là cụ Án Mai, cụ Tam Nguyên Yên Đỗ, ông Trạng Trình, ông Tú Vĩ Xuyên, ông Quang Thám Nam Sơn. Thưa quý vị, đó là theo cái phong tục xưng hô của người Trung Hoa ngày xưa xưa. Trong nhiều cái tên gọi nhưng mà chỉ có cái tên Húy là một cái tên chính mà thôi. Tên Húy là tên đặt khi mà vào cái sổ họ, khi mà vào làng ghi ở trong cái sổ hộ, khi đi học đặt khi vào cái sổ họ, và khi mà vào làng để mà họ được đi vào cái sổ hộ để mà đi học, thưa quý vị. Và tại sao mới đẻ mà chưa đặt cái tên Húy, tức là cái tên chính đó, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, như quý vị cũng biết, ngày nay đẻ ra đó là khai sinh, có cái thủ tục hộ tịch rất là chặt chẽ. Cái ngày trước, thưa quý vị, ngày xa xưa, mỗi làng xã cũng có hương hộ lo cái vấn đề sổ sách sinh tử giá thú, nhưng mà không có coi sóc chặt chẽ. Nhà nước lúc đó thì chỉ quan tâm đến cái sổ đinh từ 18 tuổi thôi, trở lên thôi. Còn cái sổ điền để mà thu thuế cũng như là bắt lính, bắt phu. Vì vậy, vào cái sổ làng càng muộn thì lại càng hay thôi. Lớn lên, đỡ được vài năm thuế thân, phu phen tạp dịch, vân vân, thưa quý vị. Trong cái xã hội cũ ngày xa xưa lâu lắm rồi thì cái tình trạng hữu sinh vô dưỡng khá là phổ biến. Ít có gia đình mà sinh 5 đẻ 7 được vuông tròn lắm. Bởi vì vậy, qua các tuần cử mới tạm yên tâm, khi đó thì mới đặt tên Húy được. Các họ mỗi năm tế tổ một lần, và trong cái dịp gọi là cái dịp tế tổ thì các gia đình có con cháu mới sinh sắm sửa, nào là cơi trậu, chai rượu, hương hoa, lễ vật, đến nhà thờ họ để mà yết cáo tiên tổ và vào cái sổ hộ cho các con trai trước, trước cái lời yết cáo, và ngày đó mới có một cái tên Húy chính thức được họ hàng công nhận. Trong khi mà vào cái sổ họ thì phải đối chiếu cái gia phả để xem có trùng tên với các vị tiên chỉ tiên tổ hoặc là ông bà chú bác ở trong nội thân hay hoặc là không. Và nếu mà có, tức là đã phạm Húy thì phải đổi tên liền tức khắc. Không những phải tránh phạm Húy tổ tiên ở bên nội mà còn phải tránh phạm Húy can cụ của ông bà ngoại. Mặc dù khác họ đó, tránh phạm Húy cái hiệu của thành hoàng, của thánh mẫu, của linh thần, của từng địa phương. Ở nông thôn thì các vị có hy vọng trong làng, ở trong họ thường được dân chúng biếu trầu rượu và nhờ đặt tên cho con, và cái người đặt tên được gia đình đó nhớ ơn suốt đời, thưa quý vị. Đó là cái phần mà Hoàng Chính chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Đất Lời Quê Thói, để nói về tại sao mới đẻ mà chưa đặt tên chính, tên Húy đó, thưa quý vị. Một điều xin được nói thêm cho quý vị hiểu rõ hơn là tại sao trong cái ngày xưa, cái tuổi trong cái khai sinh, trong cái văn bằng là không đúng với lại tuổi thật, thưa quý vị. Cái điều này cũng đã gây ra khá là nhiều những cái rắc rối, những cái phức tạp cho các nhà khảo cứu, sử học, biên soạn gia phả. Đã có cái trường hợp là anh em cùng cha cùng mẹ sinh ra mà người em nhiều tuổi hơn người anh, người em nhiều tuổi hơn người anh, chỉ có cái lá số tử vi là chính xác nhất, thưa quý vị, chính xác đến từng giờ, nhưng mà ít người còn giữ được cái lá số tử vi lắm. Phần lớn thì ông bố, bà mẹ chỉ nhớ được con mình là cầm tinh con gì thì qua đó mà tính ra cái tuổi thực, tức là cái tuổi mụ, thưa quý vị. Như trên đã nói, có ba cái lý do để mà khai bớt cái tuổi. Cái thứ nhất đó là cái gì? Những cái lý do, thưa quý vị, cái lý do đó là để chậm được vài năm, khỏi phải đóng thuế thân và khỏi phải đi phu, đi lính, hay hoặc là vào cái dưới thời pháp thuộc. Cái lý do mà khai bớt tuổi là để tránh cái hạn định quá tuổi, không được đi học, không được đi thi, thưa quý vị. Hay hoặc là do việc vào sổ họ chậm gần một năm, còn cái việc vào cái sổ làng, hàng phe, hàng giáp có khi chậm đến 5-6 năm luôn, thưa quý vị. Trường hợp nâng tuổi lên cũng có 3 lý do nhưng mà không có phổ biến lắm. Cái lý do đầu tiên đó là để nhanh đến tuổi lấy vợ. Bởi vì sao vậy? Theo cái lệ người ta nói là nữ thập tam mà nam thập lục. Nhiều gia đình muốn cưới con dâu về sớm để mà có kẻ ăn, người ở, người làm, và để sớm có cháu để mà nối dõi tông đường. Hay hoặc là tiếp theo nữa, cái điều thứ hai cũng có thể là dưới thời pháp thuộc các công sở không tuyển cái người mà dưới 18 tuổi, cho nên phải khai tăng tuổi sớm để mà đi làm sớm. Và cái điều thứ ba đó là một số những cái địa phương có cái lệ làng cho tăng thêm tuổi để mà chống đến tuổi lên lão, mừng thọ, thưa quý vị. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều những cái trường hợp mà nâng tuổi lên, cho nên trong những cái ca dao hay hoặc là những cái bài ca dân ca, chúng ta thấy đến 58 thiếp đà, năm quan này là có rất là nhiều lắm, thưa quý vị. Nếu quý vị để ý những cái bài dân ca thì có rất là nhiều những cái bài nói về người chồng bé thẹo thẹo teo, chân điêu cà kheo mà lúc đi phải ấm mà lúc khóc phải bồng, cái thân ông chồng mà làm khổ đời em ới bà dằn bà dí, thưa quý vị nhớ bài đó thì quý vị cũng thấy là cũng rất là đúng trong cái vấn đề mà tại sao cái tuổi ở trong khai sanh, ở trong văn bản lại không đúng cái tuổi thật, đôi khi thì nhỏ lắm mà đôi khi cũng rất là lớn lắm, thưa quý vị. Đó là cái phần chia sẻ về cái tuổi tác của cái ngày khai sinh trong cái văn bằng của ngày xưa, nó không có đúng với tuổi thật với cái chương trình Đất Lệ Quê Thói của ngày hôm nay. Một điều tiếp theo trong cái chương trình Đất Lời Quê Thói ngày hôm nay xin được gửi đến cho quý vị, đó là chúng ta làm cái lễ yết cáo tổ tiên để mà xin đặt tên cho con để mà được vào cái sổ họ như thế nào của ngày xa xưa, thưa quý vị. Cái vấn đề này đã có cái lễ từ xưa lắm rồi, chẳng có gì mới mẻ lắm. Họ nào đã có nề nếp sẵn thì cứ theo cái lễ cũ để mà tiến hành thôi. Đối với những cái họ mới phục hồi lại cái việc họ chưa vào cái nền nếp, thì chúng tôi xin mách một vài cái kinh nghiệm theo như cái cuốn sách này chia sẻ, thưa quý vị. Đầu tiên là yết cáo tổ tiên của ngày xa xưa. Theo cái lời cũ thì chỉ sau khi mà đối chiếu gia phả kiêng kỵ những cái trường hợp phạm húy như là đặt tên trùng với lại tên húy của tổ tiên và thân nhân gần gũi nhất kể cả nội ngoại, thì sau đó thì mới xin chính thức đặt tên húy cho cái trẻ sơ sinh, yết cáo tổ tiên và xin vào cái sổ họ. Thì ngày nay thì phải làm thủ tục khai sinh kịp thời trong cái trường hợp ở xa quê không có kịp về để mà đối chiếu gia phả, nhận nhở mà trùng tên húy tổ tiên trực hệ thì tìm cách để mà đổi hay hoặc là tránh gọi thường xuyên ở trong nhà. Và cái, thưa quý vị, cái lễ yếu cáo tổ tiên rất là đơn giản lắm, nén hương, cơi trầu, chén rượu cũng xong thôi. Thường thì kết hợp cái lễ tế tổ hàng năm mà ý cáo chung cho tất cả những con cháu của mình ở trong họ, sinh ra trong năm cùng một lượt luôn. Và thưa quý vị, cái lễ mà vào sổ họ cũng rất là đơn giản lắm, cốt sao cho cái gia đình nghèo nhất ở trong họ cũng không gặp được những cái điều gì mà phiền phức. Vào sổ họ, cái thứ tự sổ họ ghi theo năm sinh, ai sinh trước ghi trước, ai sinh sau ghi sau. Trường hợp mà nhiều năm bị phế khoáng, nay mới lập lại sổ họ thì phải thống kê theo cái đơn vị gia đình, hoàn chỉnh cả họ. Sau đó thì mới lập số tiếp Đối với những đứa trẻ sơ sinh, cái mẫu số họ, tên, tên húy, tên thường gọi, con của ông bà nào, thuộc đời thứ mấy, chi thứ mấy, con trưởng hay là con thứ, ngày tháng năm sinh, ngày nào để mà cho vào sổ họ. Con gái thì vào sổ họ. Bất cứ trai hay gái sau khi sinh cũng đều có yết cáo tổ tiên, đã được tổ tiên phù trì phù hộ. Nhưng mà nhiều họ ngày xưa không có vào sổ họ đối với người con gái, thưa quý vị, cho rằng nữ nhân là ngoại tộc, con gái là con người ta, lớn lên đi làm dâu lo cơ nghiệp của nhà chồng, và vì thế không công nhận người con gái mà vào họ, thưa quý vị. Thì chắc chắn là sau này thì như quý vị cũng đã thấy cũng đã thay đổi rất là nhiều. Cho nên người nam, người nữ, đứa bé là trai hay là gái, sau khi mà sinh ra thì cũng đều phải có những cái giấy tờ khai sinh để mà chứng nhận cái việc mà mình đã có mặt vào ngày mấy, tháng mấy và giờ nào, phải không, thưa quý vị? Còn ngày xa xưa rất là khó trong cái phần mà tính vừa gửi đến cho quý vị về cái làm lễ yết cáo tổ tiên để mà xưng đặt tên cho con để mà được vào cái sổ họ như thế nào. Đến phần này thì Hoàng Tính xin được chấm dứt của chương trình Đất Lễ Quê Thói của ngày hôm nay lại là nơi đây, để hẹn gặp quý vị trong cái chương trình Đất Lễ Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị cho chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày vui. Hẹn gặp quý vị lần sau. Cảm ơn quý vị.